ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay là năm dục lạc. Việc tìm hiểu và ứng dụng chủ đề này giúp chúng ta thấy rõ được sự khác nhau giữa đạo Phật gốc và quan điểm của Phật giáo Trung Quốc. Trong quá trình phát triển Phật giáo đó, có nhiều thuật ngữ mới được sáng tạo tại Trung Quốc. Do đó chúng ta không thể tìm thấy nội dung tương tự trong kinh văn của Phật giáo tại Ấn Độ. Cũng có nhiều phát minh, sáng kiến, sáng tạo mới của Trung Quốc đó, rất có chiều sâu, và khi ứng dụng trong đời sống thực tiễn đó, thì mang lại nhiều giá trị lợi lạc cho người thực tập. Cũng có những thuật ngữ mới, khái niệm mới được sáng tạo Trung Quốc đó, là đi theo một cái hướng khác với đạo Phật gốc trong cùng một vấn đề. Và do vậy trong tu học đó, ta cần phải phân định đâu là những lời dạy gốc và đâu là những khái niệm và học thuyết phát triển về sau, nhằm bổ sung cho nhau. Khái niệm ngũ dục lạc xuất hiện trong đạo Phật Trung Quốc đã nhiều thế kỷ, và thuật ngữ này để chỉ cho năm nhóm ham muốn dẫn đến tính phàm phu, gặp nhiều trở ngại trong tu tập, bao gồm tài, sắc, danh, thực và thùy. Trong đạo Phật gốc bằng văn hệ Pali và kinh điển Agama bằng Hán ngữ tương đương đó, thì năm dục còn được gọi là năm dục trưởng dưỡng, bao gồm sắc, thanh, hương, vị và xúc. So sánh danh mục của ngũ dục trong đạo Phật gốc và trong đạo Phật Trung Quốc á, chúng ta thấy là điểm cộng thông á trong thuật ngữ này đó, đó là sắc thôi, được cả hai bên đề cập. Bốn yếu tố còn lại đó là khác nhau 100%, nhưng mà cả hai đó còn được mang tên gọi là năm dục, hay là năm dục lạc, hay là năm dục trưởng dưỡng. Phần 1, năm dục lạc theo Phật giáo Trung Quốc. Đối tượng tu tập đối với Phật giáo Trung Quốc là làm thế nào giúp cho người tu tập thoát khỏi các trói buộc của năm dục lạc. Dĩ nhiên có phần áp dụng trở nên tích cực, nhưng mà cũng có phần áp dụng á, nó không nhất thiết là tạo ra những giá trị tích cực. Dục lạc một, tài dục, tức là sự ham thích về tài sản, bao gồm mà tài sản vật chất cụ thể gồm động sản, bất động sản và tài sản thuộc thân thể này. Do vậy Đức Phật đó, mỗi khi chúc tụng cho Phật tử tại gia, Đức Phật thường nhắc đến năm loại phước báo, mà bắt đầu là bằng nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản và trí tuệ. Nói cách khác là Đức Phật xem tài sản là một loại phước báo, mà về phương diện nhân quả đó, nó như là một cái thành quả từ những nỗ lực làm việc thiện, phụng sự việc thiện, đóng góp việc thiện cho cuộc đời, để giúp cho người tu học Phật đó không bị đắm nhiễm trên việc sở hữu chúng, dầu là hợp pháp và hợp đạo đức. Đức Phật dạy chúng ta bố thí và cúng dường, tức là một hành động biết chia sẻ các phước báo về tài sản của mình để phước báo đó ngày càng tăng trưởng và lớn mạnh hơn. Đồng thời Đức Phật cũng dạy học thuyết buông xả, để chúng ta không tiếc nuối khi các tài sản này bị mất, bị tịch thu, bị hỏa hoạn, bị thiên tai, hoặc là bị vô thường chi phối. Đồng thời Đức Phật cũng dạy chúng ta về cách thức để không đánh đồng nó là sở hữu của tôi một cách vĩnh hằng. Còn đối với những người không may mắn, hoặc là nỗ lực hết mức rồi mà do không có thuận duyên cho nên không đạt được sở hữu tài sản lớn đó, thì lời khuyên của Đức Phật đó là thiểu dục và tri túc, tức là hài lòng mà biết đủ. Từ đó đó chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, hài lòng, hạnh phúc với những gì mà chúng ta đã nỗ lực hợp pháp rồi. Nói cách khác, theo Đức Phật trong kinh điển Pali và kinh Agama tương đương, sở hữu tài sản là một phước báo. Sự sở hữu tài sản tự thân của nó không phải là một tội lỗi, cũng không phải là một vướng kẹt. Là vì đối với Phật giáo Trung Quốc á, tài dục á, là một vướng kẹt, thích thú về tài sản là một vướng kẹt. Có những thích thú, nguyện vọng, ước muốn rất là chân thành. Ai không muốn mình là có được căn nhà, lương bổng ổn định, tài sản vật chất đủ để phục vụ cho đời sống vật chất. Miễn là chúng ta không đắm chìm trên nó và không biến tài sản trở thành thượng đế, chúng ta không trở thành kẻ nô lệ của tài sản. Do đó tự thân của tài sản không phải là điều đáng quan ngại. Việc sử dụng tài sản hợp pháp, hợp lý, hợp tình là điều mà người Phật tử chúng ta cần quan tâm thôi. Đó là khác nhau rất căn bản giữa lời Phật dạy và quan điểm của Phật giáo Trung Quốc. Chúng ta cũng cần xác định rõ đó là cũng có nhiều người bị nô lệ hóa bởi đời sống vật dục. Đàn ông thì đam mê sở hữu xe và các vật dụng mang tính modern. Có người đó suốt một đời người sưu tầm đó vài chục chiếc xe, vài trăm chiếc xe, cái loại gì mà mới hấp dẫn là phải có. Còn là chị em phụ nữ đó thì thích hàng hiệu, rồi hàng thời trang. Và đôi lúc đó, trong một chiếc người mấy chục năm chỉ sử dụng nó có một lần thôi mà phải bỏ tiền ra mua một vật dụng giờ rất là đắt tiền để chứng minh đẳng cấp xã hội. Thì trong những tình huống đó đó thì cái tài dục này đó có thể là một trở ngại, một phí phạm về phước báo, cho nên cần phải nỗ lực để vượt qua. Quỹ Đạo Phật ngày nay trong thời gian qua đã được một thành viên có thiện cảm đã tặng cho mười mấy hai chục cái giỏ sách hàng hiệu, và ban lãnh đạo đã bán nó, quy đổi thành tiền để biến nó trở thành phương tiện giúp cho những người nghèo khó có được cơ hội tiếp nhận được tăng phẩm, ít nhất là nuôi sống họ trong một ngày, hai ngày. Do đó thực tập biết đủ đối với những tài sản, dầu là tự phước báo của mình tạo ra, hay là do thụ duyên tạo ra, hay là do sự thông minh tạo ra, được xem như là một hành động vừa là cao quý vừa là thông minh. Các Phật tử cũng nên tập thói quen không nên tiếp tục gọi các tu sĩ là bần tăng, thầy tu nghèo. Thầy tu không quan tâm đến tài sản cho nên không có khái niệm giàu và nghèo. Và do việc dướng kẹt vào cái khái niệm này đó, rất nhiều Phật tử đó cứ thấy thầy nào có xe, có các cái tiện ích ở trong phòng của mình là phê phán, chửi bế. Dĩ nhiên là đời sống người tu phải giản đơn mà thanh cao. Do đó cả người xuất gia và tại gia cũng đều phải học tập tạo ra phước báo bằng bố thí cúng dường, rồi đồng thời biết kiệm phước, tu phước để không đắm nhiễm trên những sự vật chất mà mình đang có, rồi biết buông xả nó khi vô thường chi phối nó ở phương diện này hay là phương diện khác. Dục lạc hai, sắc. Quan niệm sắc dục của Phật giáo Trung Quốc đó là nhan sắc dưới góc độ giới tính, chẳng hạn như là sắc đẹp của người nữ đối với nam và chủ yếu ngoại hình của nam đối với nữ. Sự cuốn hút giới tính đó đã làm cho người khác cái phái tìm đến với nhau, lệ thuộc vào nhau. Dân gian Trung Quốc là có mô tả hai câu thơ nói về cái tác hại của sự đam mê sắc dục. Vũ phi kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Mưa dù không phải là ổ khóa nhưng lại có thể giữ chân hành khách ở nơi trú mưa. Sắc đẹp á, không phải là ba đào, đó là sóng lớn, nhưng lại có thể làm đắm chìm con người trong khổ đau. Đó là quan điểm thấy cái mặt tiêu cực của việc khai thác nhan sắc, dù là nam hay nữ hay là giới tính thứ ba. Và phương diện này thì người ta đã không bận tâm đến cái phước báo của nhan sắc. Mà vào thời Đức Phật đấy, khi chúc tụng đầu tiên là Đức Phật chúc tụng là có nhan sắc. Và theo Đức Phật ấy, vì có nhan sắc là một phước báo, không có gì thì phải xem đó là tội lỗi. Cũng có nhiều chị phụ nữ đó sử dụng nhan sắc để thăng quan tiến chức, hoặc là tạo cái cơ hội để thăng tiến xã hội. Phương Tây thì có câu đó, sanh ra đẹp đẽ đó, chị phụ nữ có cơ hội lấy chồng một phân nữa này. Và hiện nay ở phương Tây đó, chị phụ nữ có nhan sắc tiêu chuẩn đấy thì có thể tham gia vào thế giới thời trang, thế giới phim ảnh, cái cơ hội làm giàu rất nhanh. Ở Việt Nam đang có xu thế chạy theo khuynh hướng này. Trong đạo Phật gốc đó, khi đề cập đến các cái đặc tướng ngoại hình của Đức Phật đó, thì thường mô tả là tướng đại nhân Mahabhugala Lakshana. Nhân tướng mà dựa vào đó chúng ta có thể đánh giá đây là bậc vĩ đại, con người vĩ đại chứ không phải là tướng đẹp. Giới Phật học Trung Quốc đã dịch Lakshana là tướng hảo, cho nên trong các bản dịch kinh điển bằng tiếng Hán đó, mà người Việt Nam mình dịch lại đó, thường mô tả là Đức Phật có 32 tướng đẹp hay là tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 80 vẻ đẹp là phần thêm vào của Phật Trung Quốc, còn trong nguyên bản đó chỉ có 32 tướng đại nhân thôi. Tướng đại nhân là tướng kỳ tài chứ không phải là tướng đẹp, mà phần lớn các bậc đại nhân là thường có tướng xấu đó. Nó là quy luật bù trừ thôi. Người đẹp thì hiếm tài, mà người tài đó thì hiếm đẹp. Cũng có người đẹp vừa có tài, cũng có người tài vừa đẹp, cái đó ít lắm, phước báo kép, phước báo đòi thôi. Khi cảnh báo về sự thu hút giới tính giữa với người khác giới phái đó, thì trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói là không có cái gì thu hút cho bằng nhan sắc của người nữ đối với người nam, nhan sắc của người nam đối với người nữ. Và khi nói điều đó đó, dụng ý Đức Phật là chúng ta giới hạn cái phạm vi giao tế trong xã hội. Nếu không có việc cần thiết thì việc giao tế giữa nam và nữ đó không cần thiết phải xảy ra. Và khi giao tế đó, chỉ quan sát người đối diện với mình đó là con người đơn thuần, chứ không phải là con người giới tính nam, con người giới tính nữ, con người giới tính thứ ba. Từ đó đó, người tiếp xúc xã hội này sẽ không bị vướng kẹt vào đặc điểm chung và đặc tướng riêng, cho nên người đó không bị đắm nhiễm sắc dục. Vợ chồng học theo phương pháp và vừa dạy của Đức Phật đó sẽ có thể giữ được sự chung thủy với người bạn đời mà mình đã chọn lựa. Mọi so sánh trong quan hệ vợ chồng với người khác, giới phái khác đó đều trở nên khập khiễng. Trong kinh Kim Cương đó, Đức Phật có đề cập đến chủ nghĩa dính mắc vào ngoại hình và cảnh báo rất mạnh qua lời dạy như sau: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu lấy 32 tướng đại nhân để đánh giá Phật, nếu lấy giọng đặc sắc của Đức Phật để đánh giá đâu là Phật, người đó đang đi theo đạo lộng vòng, đạo tà, và do vậy không thể thấy được Như Lai. Như Lai đây là khái niệm chỉ cho Đức Phật. Mặc dù Đức Phật nào cũng có 32 tướng đại nhân, nhưng mà đến với Đức Phật vì 32 tướng đại nhân đó là một sai lầm lớn. Các vị hòa thượng có đóng góp lớn cho Phật giáo mà có thêm tướng hảo thì quần chúng quy tụ về đông hơn. Thì đó là một cái thói quen của quần chúng thôi. Còn Đức Phật thì không quan trọng về ngoại hình của con người, và Ngài nhấn mạnh đến giá trị tâm linh, trí tuệ, đạo đức, nhân cách, phẩm chất của người đó. Cho đánh giá về chú ngoại hình đó, đôi lúc đó, chúng ta bỏ qua các Đức Phật trong đời thường, các Bồ Tát trong đời thường, các thánh nhân trong đời thường, những nhân vật vĩ đại trong đời thường mà họ không may mắn để có được phước tướng về phương diện này hay là về phương diện khác. Để vượt qua được sắc dục đó, thì trong kinh Tăng Chi, chương 5 pháp, chương 7 pháp, chương 9 pháp, Đức Phật có đề cập đến quán bất định, tức là xem thân thể này đó là một tổ hợp chứa đựng nhiều vật dơ. 36 thể trược cấu tạo nên cơ thể này đó, nếu không tắm, không trang sức, không làm đẹp, không súc rửa thì nó rất là nhơ tởm. Và nhờ quán chiếu như vậy đó, người ta bớt đi cái nhu cầu hưng hực, mà về bản năng đó người nào cũng có nó từ lúc mới lọt lòng. Thỉnh thoảng Đức Phật cũng khuyên dạy người xuất gia đó quán thi thể trương sình, rã thối, để thấy rằng là qua quá trình sống đó thì ai cũng chỉ có hai tấc đất thôi, cho nên chạy theo sắc dục, lệ thuộc sắc dục, nhiễm đắm sắc dục và bị sắc dục chi phối đó, nó làm cho mình mất đi những giá trị cao quý. Và trong vợ và chồng, để giữ được sự chung thủy thì ngoài cái hài lòng với người bạn đời của mình, chúng ta cũng nên tập người xuất gia quán chiếu thêm những điều vừa nêu, để làm chủ tâm mình trước những nhan sắc có thể có phần nổi trội hơn người bạn đời. Dục lạc ba: danh. Danh đó là tiếng thơm, những lời ca ngợi, khen tặng, những tán dương công đức mà cuộc đời đó có thể dành tặng cho chúng ta với tư cách là một thành viên của một tổ chức hay là một cá nhân, một cá thể độc lập. Ta có thể tạm gọi chung các hình thức đó là tán dương cái giá trị mà đương sự đó đó đã đóng góp cho chính họ, cho cuộc đời. Theo đạo Phật gốc đó, đó là điều rất cao quý. Nếu mình không trực tiếp làm được việc đó đó, thì đạo Phật gốc dạy chúng ta là tùy hỷ công đức, tức là vui với các phước báo, thành công, hạnh phúc và những sở hữu đạt được của người khác, để chúng ta giải phóng được cái tâm ganh tị, tâm hơn thua, tâm ghét bỏ, tâm cạnh tranh, tâm đấu tranh, tâm loại trừ. Và tự thân của cái danh không có gì là xấu. Làm tốt được người khác khen tặng, ta chỉ cần đơn thuần ghi nhận dưới góc độ nhân quả, tôi làm tốt, người khác khen tặng tôi tốt, có gì đâu. Nếu tôi chưa làm tốt, người khác khen tặng tôi tốt đó, thì cái tốt đó không xứng đáng. Còn về phương diện nhân quả, nếu nó có sự tương thích giữa lời khen và hiện thực của những nội dung được khen, chúng ta phải ghi nhận nó như là một cái hiện thực khách quan ra. Nghĩa là chúng ta đừng đắm nhiễm trên nó, để đừng ngủ quên trên các chiến thắng đối với các thành quả mà chúng ta đạt được. Thì đó là điều mà Đức Phật nhắc nhở ở trong bài kinh Trường Bộ. Nhân sự kiện có hai thầy trò đạo Bà La Môn, ông thầy đó thì phê phán Đức Phật không còn chỗ nào để chơi nữa. Đa khi ông học trò thì tiến bộ hơn, khen Đức Phật không còn chỗ nào để khen nữa. Và hai thầy trò này đó là đi song song với nhau và cố tình nói cho Đức Phật nghe, nhưng Đức Phật không động tâm. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã tán dương công đức của Đức Phật A Di Đà. Mười phương Đức Phật tán dương công đức của Phật Thích Ca trong cõi đời vũ trụ trên hành tinh này. Thành đạo được là một chuyện khó, truyền đạo bằng tứ diệu đế lại càng khó hơn, làm được những chuyện vĩ đại bằng giáo dục lại càng khó hơn nữa. Các đức Phật tán dương lẫn nhau vì những chủ trương đúng, vì sự nhập thế đúng, cho nên tán dương đó là một trong những đức tính cao quý mà người Phật tử và người tại xuất gia cần phải học hỏi. Còn cái xấu của người khác đó, chúng ta góp ý riêng với họ thôi, để họ không tự ái, không mặc cảm, không tự ti, và họ mới có cơ hội sử dụng những lời khuyên chân thành đó sửa chính bản thân mình. Cho nên đạo Phật gốc đó, thì không có kháng cự cái danh và không xem cái danh đó là tội lỗi. Nhưng mà đạo Phật Trung Quốc đó, xem cái danh vọng đó là một trở ngại. Ngày 9 tháng 5 2015, Tổng Bí thư của Việt Nam đó có đề cập đến cái tiêu chí tuyển chọn lãnh đạo mới của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới đó, là tránh chọn những người có tham vọng chính trị. Làm chính trị mà không có tham vọng chính trị, tham vọng cái gì? Làm kinh doanh mà không có tham vọng làm lề thì làm để làm cái gì? Với văn nghệ sĩ, với diễn viên, người ta cũng nỗ lực hết mình để ta tạo cái tên tuổi. Và những cái nỗ lực nếu đúng cách, đúng luật pháp thì là cao quý cả, không có gì để phê bình hết á. Chỉ khi nào người ta đạt cái danh đó, cái lợi dưỡng đó bằng những hành vi sai với luật pháp, sai với đạo đức, sai với lương tâm á, thì cái đó mới là đáng lên án thôi. Còn đúng phương pháp, đúng nhân quả, đúng luật thì không có gì để phải lên án hết. Do vì cái nhận thức này mà từ xa xưa đó, Phật giáo Trung Quốc á, gần như không có hề khích lệ các Phật tử tham gia chính trị, được xem nó như là danh vọng mà. Và hậu quả là ngay cả ở Đài Loan, một xứ sở 95% dân số là Phật tử, nhưng mà tổng thống của quốc đảo này đó là người theo Tin Lành, có khi là người theo Thiên Chúa giáo. Cứ xem cái việc mà làm chính trị, làm nghệ thuật là chạy theo danh vọng, cho nhiều người buông bỏ hết. Kết quả là Phật tử đại đa số bị một thiểu số lãnh đạo thôi, trong các cộng đồng và trong các quốc gia. Là người có tu học đó, thì khi mình làm một việc Phật sự hay thiện sự cao quý, phát xuất từ động cơ cao quý, lời khen bao gồm các lời khen tặng cho chúng ta, chúng ta vẫn có tiếp nhận bình thường. Vào thời Đức Phật đấy, sau 90 ngày nhập và an cư kiết hạ đấy, thì các vị tăng sĩ xuất sắc trong việc tu, trong việc học đó, được Đức Phật tán dương. Hình thức tán dương cao nhất lúc bấy giờ đó là gì? Được tiếp nhận chiếc y công đức Katina. Như đó là một cái cách để mà khích lệ cái tấm gương cao quý và làm cho những người khác bắt chước noi gương theo tấm gương này. Chứ nếu mà cho như vậy là chạy theo danh thì làm sao mà khích lệ cái cao quý? Cái cao quý không khích lệ cho nên ta khích lệ cái xấu sao? Giáo hội Phật giáo qua các thời kỳ, có khi có thời kỳ đó những cái danh cao quý đó đó là vua trao tặng cho các nhà sư. Hiện nay đó thì giáo hội hàng năm vào tháng 12 dương lịch đó thì đều có làm tắc niên, có khi là tháng 12 âm lịch. Thì trong cái lễ tắc niên đó, những vị giáo phẩm của giáo hội hay là những vị tăng trẻ có những đóng góp to lớn cho Phật giáo ở cấp quốc gia hay là quốc tế đều được trao tặng các cái bằng tuyên dương công đức. Và các hòa thượng lãnh đạo lớn nhất như là chủ tịch giáo hội hay là pháp chủ của giáo hội cũng nhận các cái bằng khen cao quý đó một cách bình thường thôi, và không xem đó là danh, xem đó như là một cái ghi nhận công đức về những việc làm đúng mà mình đã đóng góp thôi. Do đó khi làm việc tốt á, các Phật tử được trao tặng bằng công đức thì đừng có ghi trong đó là vô danh, vì vô danh cũng là một cái danh không có tên thôi. Vấn đề là chúng ta không ngủ quên trên các thành quả đó, không có bị vướng kẹt vào với chủ nghĩa cái tôi, kể lễ khoe khoang khoác lác về nó thôi. Và hãy xem đó là một cái tấm gương, và hãy để cho người thân mình biết về tấm gương đó, để người thân chúng ta cùng bắt chước và làm theo. Nhiều Phật tử nói: con nhận cái bằng khen này về làm gì thầy? Con thực tập vô ngã mà, vô nhận bằng khen là hữu ngã à, là chấp ngã sao? Không, mình làm tốt, được người khen tặng, được đề ghi nhận là chứ ta cứ ghi nhận như thế. Đó là chánh niệm, ghi nhận cái sự kiện của cuộc đời, ghi nhận vào mình là chánh niệm. Nó giống như là ghi nhận đang đi biết mình đi, đang đứng biết mình đứng, đang ngồi biết mình ngồi, đang hít thở, đang sống biết mình hít thở và sống vậy. Miễn là chúng ta đừng để cho cái tôi hoành hành khi cái danh nó có với mình thôi. Đừng có trở mặt, hoặc là đừng trở thành một con người khác khi mình đã giàu, có danh tiếng. Nhiều người sanh đặc đó mà, khi nghèo thì rất là dễ gần gũi, dễ chơi, nhưng mà khi có vai trò xã hội thì bắt đầu khác. Cái đó là cái đáng thay đổi. Còn danh thơm tiếng tốt là một phước báo. Điểm là đừng sử dụng các cái thủ thuật, các cái bánh khóe quỷ quyệt để đạt được nó ta. Dục là 4 và 5, thực và tùy. Thực á, là ăn uống, nói chung là thuộc về chủ nghĩa tiêu thụ. Tùy đó là ngủ. Hai cái này nó có liên hệ với nhau. Tuổi trẻ từ 18 trở xuống đó, trung bình một ngày cần 10 tiếng để ngủ. 18 cho đến 40 đó cần 8 tiếng để ngủ. 40 cho đến 60 đó cần 7 tiếng để ngủ. 60 cho đến 75 đó cần 6 tiếng để ngủ. 75 trở lên đó chỉ cần 4 cho đến 5 tiếng thôi. Với văn nghệ sĩ trung bình ngủ mỗi một ngày là 10 cho đến 13 tiếng. Ngủ quá nhiều đi, cho nên đời sống cảm xúc nặng lắm. Bên cạnh sống với các ánh đèn lập lòa, những tràng vỗ tay, rồi sống với thế giới truyền thông, thế giới thị phi, cho nên bản chất của giới văn nghệ sĩ đều rất là nhạy cảm. Và cái ngủ đối với họ đó là một nhu cầu không thể thiếu để làm cho họ tươi mát, trẻ trung. Như theo đạo Phật đó, thì chúng ta ngủ theo cái nhu cầu bình thường của cơ thể và phương diện sinh học. Có những người mặc dù chưa lớn tuổi mà cơ thể họ chỉ cần có 5 giờ ngủ một ngày thôi, thì chúng ta không cần phải ngủ 6 giờ, 7 giờ. Thước đo là khi mình ngủ với một cái thời lượng giờ như vậy mà ban ngày mình không cảm thấy mệt mỏi, không thấy đừ đẳng, không thấy buồn ngủ, không thấy giả dụi là ok. Thứ là sinh học và sức khỏe của mọi người là khác nhau. Còn có người đó ngồi đâu là ngủ gật, ngủ gà đó, nằm ở đâu là ngủ ở chỗ đó, là vì suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh thôi. Người cơ thể khỏe mạnh, thần kinh ổn định đó, là cái nhu cầu ngủ không có cao. Nhưng ngủ á, mà muốn được khỏe thì nhớ là trước khi đi ngủ phải buông xả cảm xúc, buông bỏ nỗi khổ niềm đau, căng sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, giận tức, hận thù, oan ức, quăng vứt bỏ, giống như là bỏ rác vào trong sọt rác vậy. Thì lúc đó đó, tâm chúng ta trở nên thư thái và giấc ngủ diễn ra dễ dàng hơn. Khi thức giấc đó, thì mình không có bị căng thẳng thần kinh. Ngủ như thế thì ít bị giấc mộng chi phối. Ngủ nhiều thì tham dục dễ sinh. Phật giáo Trung Quốc xem ngủ là một trong nguyên nhân sinh ra đời sống dục vọng. Trong người tu đó thì ngủ là ở mức độ tối thiểu chứ không có tối đa. Đức Phật từng khuyên các tu sĩ ngủ nằm về phía bên tay phải. Cái gối phải có chiều cao bằng với cái chiều của cái vai, để cho tư thế nằm đầu, cổ, xương sống tạo thành một đường thẳng đứng. Ngủ như thế đó, theo Đức Phật đó, là ngủ tư thế của con sư tử. Và trong nhiều kinh Đức Phật khích lệ tư thế ngủ này. Trong các nước Phật giáo đó, thì Miến Điện là quốc gia duy nhất làm rất nhiều tượng Đức Phật đang nghỉ ngơi, khác với Đức Phật đang nhập niết bàn. Rồi cho Đức Phật này con mắt nhắm lại, còn Đức Phật nghỉ ngơi đó thì cũng nằm trong tư thế nghiêng bên tay phải, nhưng mà mở mắt ra, tức là thư giãn thân thể thôi, chứ không cần thiết phải ngủ. Thì thường sau giờ trưa nằm nghỉ khoảng chừng 30 phút là tốt. Nó làm cho mình được nghỉ ngơi khoảng 7-8 giờ làm việc của ban ngày. Nếu mình thức giấc vào lúc 4 giờ khuya, 11 giờ ăn cơm, 12 giờ nghỉ chút xíu, thì chúng ta có một cái giờ giấc để làm tươi mát lại, hồi phục cái năng lượng cơ thể sau là 7-8 giờ làm việc như thế. Tu sĩ thường có cái thời khóa như vừa điêu. Tu sĩ được khích lệ là không nên nằm sấp khi ngủ, vì nằm sấp nó tạo ra dục vọng. Do cơ thể mình tiếp xúc với các cái vật dễ ưa thích. Cũng không nên nằm nghiêng về phía tay trái, vì nó sẽ ép tim, nó làm cho mình dễ bị ác mộng và gây những cái chứng bệnh tật về tim và hô hấp. Nằm ngửa là tư thế phổ thông nhất mà người tại gia thường sử dụng. Nếu ai chọn tư thế đó thì nhớ là đừng có nằm gối cao, vì như thế nó không tốt cho cái sức khỏe xương ở cổ. Đối với những người bị đau nhức xương khớp, thoái hóa xương khớp, thoát vị đĩa đệm, dầu ở vị trí cổ, vị trí lưng, tuyệt đối không nên nằm nghiêng, dầu là nghiêng bên tay phải, vì tư thế nằm đó sẽ làm cho bệnh tật khó có thể được hồi phục. Vào buổi sáng sớm đó, người xuất gia theo truyền thống Đại Thừa được yêu cầu thức sớm. Ở Trung Quốc thì thức vào 3 giờ khuya, ở Việt Nam vào lúc 3 giờ rưỡi, chùa Giấc Ngộ thì 4 giờ 45. để bắt đầu cái thời khóa vào lúc 5 giờ. Vì theo chúng tôi đó, chúng ta không cần phải thức quá sớm, miễn là cái thời gian dành cho ngủ đừng có quá 8 giờ một ngày. Còn đối với các tu sĩ lớn tuổi đừng quá là 7 giờ một ngày. Đối với tu sĩ 60 tuổi trở lên đừng quá 6 giờ một ngày. Sở dĩ có yêu cầu thức sớm là vì thời điểm đó chúng ta thường có những giấc mộng, cho nên trước khi giấc mộng xuất hiện là mình thức giấc. Và thức giấc trong tình huống này được xem là biểu tượng của tỉnh thức. Và người Trung Quốc chế tác thêm tiếng chuông như là một cái cảnh tỉnh cho các tu sĩ phải thức dậy, rồi vệ sinh cá nhân, lên điện Phật, tụng kinh, hoặc ngồi thiền, hoặc kinh hầm, hoặc bái sám, để vượt qua cái thói say mê ngủ. Còn người tại gia đó, nếu mà không làm chủ bản thân mình đó, lúc thức đến 1-2 giờ khuya và ngủ đến 10-11 giờ trưa, điều đó không tốt cho sức khỏe. Rất nhiều thanh thiếu nữ do lối sống tiêu cực này đó mà bị rối loạn cảm xúc, bị trầm cảm, bị tâm thần. Do đó phải chăm sóc giấc ngủ, và đừng để cho cái giấc ngủ trái đồng hồ sinh học, mà ngủ quá nhiều hoặc quá ít đó, nó làm cho mình bị bệnh tật. Ăn uống đó chỉ là một cái phương tiện để nuôi cơ thể này về phương diện sức khỏe thôi. Cho nên là khi các Phật tử tại gia phát tâm cúng dường trai phạn hay trai tăng cho tu sĩ trong các ngôi chùa đó, thì nhớ là đừng có hỏi các tăng sĩ là hôm nay ăn cơm có ngon không, vì tu sĩ không có bận tâm tới việc ngon và dở. Chúng ta chỉ cần quan sát thôi, bữa nào dọn lên mà khi ăn xong rồi thấy sạch sành xanh là biết ngon, còn bữa nào dọn xuống mà thấy còn y nguyên là biết dở vậy đó. Theo kinh nghiệm của thầy, hôm nào mà làm thực phẩm chay giả mặn, rồi dầu quá nhiều, chiên quá nhiều, xào quá nhiều thì thực phẩm còn nhiều, làm tốn công, tốn tiền, tốn sức, nhưng mà người ta ăn không thấy thoải mái. Còn làm đơn giản là ăn hết rồi. Ở miền Trung và miền Bắc lại có cái phong tục ăn cổ. Vào những cái ngày lễ dỗ, lễ quý kỵ đó, thì trai phạn được bày ra đó, đôi lúc là 10 món. Còn ở Sài Gòn trở đi thì đối với tu sĩ trong các chùa, mỗi cửa ăn nó có 3 món: món canh, món kho, món xào hay món luộc. Rất đơn giản thôi. Thực tế là cơ thể chúng ta sẽ không có hấp thu hết tất cả các calorie được chuyển hóa thông qua thực phẩm. Phần còn lại đó, nó sẽ được tống khứ qua đường phân, đường tiểu, đường mồ hôi thôi. Mà nếu như gan yếu đấy, thì cái việc mà bài tiết nó không tốt đấy, nó dẫn đến tích tụ bệnh. Do đó người làm bếp núc và người đi chợ mua thực phẩm cho các nhà bếp tại chùa đó cần phải có kiến thức về thực dưỡng. Không phải thực phẩm đắt tiền là ngon, là bổ đâu. Làm thế nào để trong một cái thực đơn nó gồm có rau, quả, củ, các loại đậu, nó thay thế được chất sắt, chất canxium thì xương được chắc khỏe, không bị thoái hóa, thì việc tu tập đó, nó được lâu dài hơn. Một người tại gia thì đắm nhiễm vào ngủ nghỉ cũng như là ăn uống rất là nhiều, nhất là trong thế giới du lịch đó. Ở mỗi địa điểm nổi tiếng đó, thường nó có cái thực đơn rất là hấp dẫn, thì đến đó mà không ăn cái thực phẩm đó là ta cảm thấy là chưa đi du lịch đúng nghĩa. Chẳng hạn như ở tại Đài Loan đó, nhất là Đài Bắc, thì nó có cái món là đậu hũ thúi. Đậu hũ thúi là để đậu hũ nó lên mốc đó mà, nó bị thúi, bị phân hủy. Sau đó người ta mới trộn chung với sả và một số gia vị nhất định, bỏ vào chảo dầu sôi mấy nghìn độ, rồi sau đó vớt nó ra, nó còn nóng hừng hực như vậy, vừa ăn vừa thổi, cái mùi nó thúi thùng thủng đâm thủng vậy đó. Người nào ăn lần đầu tiên là muốn ói luôn, nhưng mà lần ăn lần thứ hai thứ ba là mắc ghiền. Cho nên du khách đến đây là phải làm sao thưởng ngoạn đậu hũ thúi. Còn đi đâu Huế thì người ta muốn ăn bún bò Huế, còn đi Campuchia thì ăn phở Nam Giang, hủ tiếu Nam Giang vậy đó. Hay là mắm nóc, mắm gì quên rồi, mắm bò nóc, bò hóc hả, bò hóc, mắm bò hóc nghe đó là thú dữ lắm. Đó là thói quen ăn uống dẫn đến thói quen bị trói buộc, trói buộc trong ăn uống dẫn đến tình trạng chúng ta bị lệ thuộc, và thiếu nó chúng ta cảm thấy không thoải mái, không hạnh phúc, không hài lòng. Cho nên người đại gia cần phải làm chủ cái miệng về phương diện tiêu thụ. Ăn uống liên hệ đến hai cái giác quan một lúc, đó là cái lỗ mũi và cái miệng. Lỗ mũi thì nó ngửi mùi, cái miệng thì nhai tiếp dịch vị, và cái lưỡi đó nó tiếp xúc với cái vị, và do đó nó tạo ra cái nhạy cảm trong thực phẩm, rồi cái nghiện trong thực phẩm, cho chi phối dữ lắm. Đàn ông của Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal giống nhau là đều nghiện ăn trầu. Đàn bà ở những nước này là có ăn trầu. Còn đàn bà Việt Nam 50 năm trở về trước á, là nghiện ăn trầu. Vì ăn trầu nó làm khỏe cho răng, nên là ai nghiện trầu mà không có trầu thì chịu không nổi. Tương tự nghiện thuốc, nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện sơn hà hải vị, nghiện những cái thức ăn thức uống đều dẫn đến tình trạng bị trói buộc. Và theo cách thức này đó, mỗi khi chúng ta tiêu thụ các thực phẩm đó, các thực phẩm đó trên thực tế là đang tiêu thụ chúng ta bằng thói quen, và chúng ta bị lệ thuộc, bị trói buộc. Cho nên người đại gia chỉ cần làm chủ ăn uống thôi, mỗi tháng tiết kiệm được rất nhiều tiền. Có nhiều ông chồng đó dướng vào bệnh ga lăng, bệnh xôn tủ đó, lãnh tháng lương 5 triệu đồng, ra bao cho bạn bè một chồng nhậu là hết 3 triệu, 5 triệu rồi. Về nhà vợ con ngáp gió. Thì có những chị em phụ nữ đó là thích đó là ăn vặt, tức là thích cái có cái gì đó là mua, ăn nhiều ít không cần biết cứ mua đi, nên là dễ bị dướng bẫy bởi những cái ông mà chuyên về marketing. Cho nên bán là 2 trong 1, 3 trong 1, 10 trong 1, bán sỉ giá rẻ, rồi mình mua về thực tế đó là mình đâu có tiêu thụ bao nhiêu, rồi sau một tháng vài tháng thì phải xả cái thứ đó ra, bỏ nó đi thôi. Cho nên nó hoang phí rất là nhiều. Còn ở các khách sạn 5 sao, 7 sao thì thực khách sang trọng đó, và một buổi ăn như vậy có thể lên đến vài chục triệu, có những trường hợp đến vài chục ngàn đô, rất là phí, mà chưa chắc là đã ngon nha. Và nhất là ăn thủy hải sản tươi sống, đó là chỉ trực tiếp con vật cho đầu bếp vớt lên mà nấu, thì cái đó nó gieo rất nhiều nghiệp. Tức là bỏ tiền ra để mua cái nghiệp xấu về, rõ ràng không phải là người thông minh. Cho nên trong thế giới giàu sang đó, cũng có nhiều người giác ngộ được. Thay vì ăn sơn hào hải vị hưởng thụ cuộc đời, có người đã phát tâm ăn chay trường. Thì nhiều người ta nghĩ rằng là những người như thế là có vấn đề tâm lý, tâm thần, có phước mà không biết hưởng. Người ta là thông minh hơn mình, người ta không muốn gieo nghiệp chứ không phải ta không biết hưởng. Thực tế cơ thể này nó có ăn bao nhiêu đâu. Người nghèo ấy, thì còn phấn đấu cơm áo gạo tiền, người giàu ta giữ dáng, giữ sắc đẹp, ăn rất ít. Mà chủ yếu là cái lưỡi nó ăn, cái lỗ mũi nó ngửi thôi. Thế bao tử nó ăn một cái lượng cần thiết, rồi đôi lúc con mắt ăn nhiều hơn cái bao tử gấp mấy chục lần. Cho nên buffet á, có nhiều người ta vẫn gấp nhiều thực phẩm rồi bỏ dư thừa thôi, vì con mắt nó ăn nhiều hơn, nhưng mà cái bụng nó bị dở ngược bởi cái khẩu vị không thích hợp, cho nên thực phẩm bị bỏ rơi. Do đó làm chủ cái miệng và cái lỗ mũi đó, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền và ngăn được rất nhiều bệnh. Đó là điều mà chúng ta cần phải tập thành thói quen tích cực. Một bữa cơm đối với người xuất gia trung bình chỉ có 15 phút là xong mà. Còn người tại gia đó ăn một bữa cơm, nhất là có bạn bè ngồi tán dóc nữa, có thể một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, nó phí nhiều thời giờ lắm. Do đó phải làm chủ để vượt qua. Thì đó là năm dục lạc. Sau đây đó là phần thứ hai, nói về năm dục trong kinh điển Pali và kinh điển A Hàm, vốn rất là khác xa với Phật giáo Trung Quốc vừa nêu. Năm dục lạc mà trong kinh tạng Pali bao gồm mà sắc, thanh, hương, vị và xúc, và đủ đó là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Điều một, sắc dục. Thì cái khái niệm sắc này đó là rupa, mà rupa đó nó là hình thái và màu sắc, chứ đâu phải là cái là sắc đẹp của người nữ đối với người nam, hay là sắc đẹp của người nam đối với người nữ, như là cái cách lý giải của Phật giáo Trung Quốc. Rất nhiều người ta đâu bị vướng kẹt vào sắc dục nam nữ, mà ta vướng kẹt vào cái chủ nghĩa ngoại hình, hoặc là các hình thù, các màu sắc. Mỗi người nó có một cái nghiện về màu khác nhau, có cái sở thích về hình thù, hình dáng khác nhau. Nước Thụy Điển, đặc biệt là ở tại thủ đô đó, thì nhà cửa là một cái cơ hội để thể hiện sự sáng tạo về mẫu mã và thiết kế đa dạng lắm. Chúng ta hiếm nhìn thấy cái cấu trúc của cái căn nhà trên những cái phố chính ở đó đó, nó khác ở đây, nó giống nhau. Các cái giáo sư ta tạo ra những hình thù là rất là khác nhau, mà thậm chí có những hình thù là không giống ai, nhưng rất là đẹp, cũng rất là hài hòa. Đó cũng là một cái nghiện, cũng là một cái đam mê, đam mê tích cực. Những nhà sản xuất thì thường người ta nghiên cứu cái mẫu mã, và cứ trung bình 6 tháng, nhiều nhất một năm, người ta phải thay đổi cái phọt, cái mẫu mã, cái model, cái series, để cung ứng vào trong thị trường những cái sản phẩm mới, để người ta mới móc túi được khách tiêu dùng. Như vậy là người ta đã gieo vào một thói quen tiêu thụ về rupa, tức là sắc thể, sắc chất. Và con người bị chạy theo thói quen đó, đó thì tốn rất nhiều tiền. Nếu mình học được bài học hài lòng và biết đủ của Đạo Phật đó, thì sống ở Mỹ nói riêng và thế giới phương Tây nói chung đó, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Chủ nhật nào ở tại Mỹ đều có bán khuyến mãi. Hàng khuyến mãi không phải là hàng dọn ngược, hàng ế trong kho, hàng mấy tuần thôi. Họ bán khuyến mãi để giới thiệu về sản phẩm đó, có khi họ giảm xuống còn có 30% với giá gốc, hoặc là nhiều, hoặc là tệ nhất cũng là 50% với giá gốc. Tức là cứ chờ tìm cái hàng khuyến mãi đó mà mua là tiết kiệm rất nhiều tiền. Nên chỉ bán khuyến mãi trong một ngày thôi. Và các cái nơi mà buôn bán các sản phẩm tương tự đó, họ cũng cạnh tranh. Chúng ta chỉ cần cắt cái tờ quảng cáo mà phần lớn nó gửi đến tận nhà, có cái sản phẩm đó được khuyến mãi, đi tới một cái tiệm khác và mình đưa ra, thì một số tiệm khác người ta vẫn chấp nhận với cái giá khuyến mãi đó, mặc dù không phải họ chủ trương, để họ giữ khách hàng và làm hài lòng khách hàng thôi. Rồi khi mà mặt hàng nó được sử dụng qua một vài tháng, giá nó xuống thấp lắm, thì chỉ cần đó là xài sau cái thị trường vài tháng là chúng ta tiết kiệm được lúc 100%. Nhưng mà các tính năng đó nó không có lạc hậu, không lỗi thời gì hết á. Cho nên đó, thoát ra khỏi cái chủ nghĩa về rupa, tức là lệ thuộc vào sắc chất đó, là chúng ta sẽ làm chủ được cái kinh tế và tài chính của cá nhân, của gia đình. Và bằng cách này chúng ta kiềm phước và biết sử dụng phước của mình đó, cho các mục đích cao quý hơn. Điều hai, thanh dục, tức là những đam mê về âm thanh. Có những người ta thích là âm thanh giọng mộc, có người thích âm thanh đó, giọng sắc, có người thì nghiện âm thanh gào thét như là Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh. Có người thì thích những giọng ca ngọt ngào, như là cẩm ly, quốc đại. Có người thì nghiện các cái giọng cải lương, hay là quan họ Bắc Ninh, hay là hát sẩm, hát chầu quăng của Ninh Bình. Hầu như là cái lỗ tai đó nó có cái thực phẩm về loại hình âm thanh riêng, mà thiếu nó đó người ta chịu không nổi. Giới trẻ ngày nay là mất phương hướng, thiếu ý tưởng, cho nên bị rơi vào cái chủ nghĩa thần tượng, xem những nhân vật thần tượng của mình đó còn hơn cha mẹ của mình. Hôm nay 10 tháng 5 theo nền văn hóa của phương Tây đó là ngày mẹ. Ngày 8 tháng 5 2015 đó, chúng tôi xem một mẫu tin ở trên VTV đó. Mẫu tin đó nói về một số người thần tượng ở phương Tây đó. Họ thần tượng một cầu thủ nào đó, tức là họ đến cái tiệm hớt tóc á, nhờ người hớt tóc hết giữ lại giống như cái hình thù của nhân vật được thần tượng đó. Mà mấy ông thợ hớt tóc này giỏi thật sự ấy, có cái mái tóc không à, ông tuốt bằng cách nào đó mà mình nhìn thấy là gương mặt của nhân vật đó đàng hoàng. Giá của hớt tóc loại đó đó là 70 đô. Nhân vật nào mà chi tiết nhiều thì họ ăn là 90 đô. Và cái đó nó chỉ để trên đầu tóc của họ chỉ được nhiều nhất là 10 ngày, tóc nó ra dài thì nó mất cái hình đó rồi. Nó bỏ ra mấy chục đô như vậy để thờ thần tượng đó trên đầu của mình. Đang khi đó có nhiều cha mẹ già mất sức lao động, là càng một đứa con nó chăm sóc đó, những cái người mà bị bệnh thần tượng này chẳng hề quan tâm đâu. Họ thần tượng cái ông nào đó, cái bà nào đó, chẳng có ơn nghĩa gì với họ hết trơn á. Thế đó là một cái bệnh mất lý tưởng, bệnh mặc cảm tự ti, bệnh về cảm xúc. Nó là một cái rối loạn về cảm xúc. Trước đây cũng vài ngày khi Sơn Tùng mà đi đến một cái chỗ biểu diễn mà nó là một cái siêu thị, dân hâm mộ đó là làm chặt kính hết và nó gây náo loạn hết cả cái khu vực đó, làm cho những người đến ngao ngán. Tức là các văn nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh, ca sĩ có tên tuổi đó đều trở thành là đối tượng thần tượng của rất nhiều thành phần giới trẻ. Tức là bởi vì họ nghiện cái âm thanh của người đó. Có người thì nghiện cái hình thái, hình thù của người đó, phải đứng làm sao để nhìn thấy được nhân vật đó đến thôi. Diễn viên kim người mẫu Duy Nhân hay Duy Duyên gì đó, Duy Nhân hả? Khi Hoàng mấy ngày vừa qua tại chùa Vĩnh Nghiêm đó, là con đường chùa Vĩnh Nghiêm bị tắc nghẽn, nhất là những buổi tối, đã vì người ta gọi là thần tượng mà. Thật ra người ta đã nhìn xem Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, những nhân vật nổi tiếng, rồi hoa hậu, người mẫu đến để viếng tang, họ làm bát nháo hết con đường Nam Việt khởi nghĩa, rất là phản cảm. Đó là do nghiện về sắc dục và thinh dục thôi, không thấy, không nghe, chịu không nổi. Cũng có một số người xuất gia sau khi đi tu rồi đó mà vẫn còn nghe nhạc đời, tại vì cái thói quen đó nó nghiện quá rồi, rồi phải nỗ lực dữ lắm á bắt đầu mới bỏ được. Và cái nghiện nó phải là đơn giản. Còn những ai mà đang bị thất tình thì nhớ đó là đừng có nghe nhạc rên rỉ, nhạc gào thét, nhạc vàng, nhạc xếp, vì nghe cái đó xong là trầm cảm muốn tự tử luôn. Nhưng mà người ta lại thích nghe những loại nhạc như thế. Cái nhạc quan ngoại người ta thích nghe, còn cái nhạc đàng hoàng ta không thích nghe. Nhạc ca ngợi về quê hương, về cha mẹ, về những cái cao quý người ta ít nghe lắm. Còn nhạc mình nó làm cho người ta bị khổ đau thì ta là nghe nhiều. Như vậy người ta có khuynh hướng là gì? Chạy theo và bị nghiện bởi những cái khổ đau thôi. Có người thích cãi lộn để nghe những cái lời âm thanh cãi lộn, âm thanh thị phi, nó cũng là một cái loại nghiện về thinh dục. Chị em phụ nữ thì thích nghe những lời ngon ngọt, dân gian ta nói là gì, đẹp trai không bằng nói dai, nghiện cái thinh dục đó. Nhưng mà về ở với cái ông đó rồi mới thấy ông này là thượng cắn chân hạ cắn tay, mà lúc mới quen ông đâu có thể hiện đâu, ông chỉ nói qua điện thoại. Mà giờ đây thì có là FaceTime nè, rồi có Viber nè, Tango nè, hàng trăm các trang mạng miễn phí, chỉ cần có 3G mỗi tháng 70.000 thôi là có thể nói kết nhau nói 10 tiếng một ngày rồi. Và do đó trở thành nghiện hết. Chỉ thực số càng phát triển, người ta nghiện đủ thứ hết rồi, những thứ nghiện mà trước đây không có. Cho nên phải tập làm chủ, làm chủ lỗ tai. Mà muốn làm chủ lỗ tai thì phải làm chủ tâm. Muốn làm chủ tâm á, thì chúng ta phải đặt ra cái đó có thật sự cần thiết không, nó có tác hại không, nó có giá trị gì không. Và nghe bao nhiêu thì đủ. Chỉ cần đặt một số câu hỏi đó thôi, chúng ta sẽ tập tiết chế và làm chủ bản thân mình. Còn mà không đó, nếu ở một mình hay là mình được tự do, thì hầu như là có nhiều người nghe nhạc suốt ngày, nghe radio suốt ngày, xem TV suốt ngày đó. Điều ba, vị dục. Thì cái này nó cũng giống như một phần lớn hơn của cái ăn uống. Ăn uống nó liên hệ đến cái vị đó. Vị dục là những đam mê về mùi vị và hương vị. Hương dục đó là những cái đam mê về mùi hương. Đó là nói chung chung, chứ thực ra là đam mê về mùi. Có người đó thì nghiện mùi tanh, có người là nghiện mùi thối, có người đó thì nghiện cái mùi nước hoa, có người thì nghiện cái mùi chua, mùi dấm. Tức là tùy theo biệt nghiệp mà con người nghiện các mùi khác nhau. Cho nên khi dịch thì chỉ là hương dục đó, nó không chuẩn, vì hương là mùi thơm. Rồi đang khi ngữ cảnh của Phật nói đó là nghiện về mùi. Có rất nhiều người nghiện rất là tầm phào, nghiện cái mùi khói của xe, mùi đó là toàn là carbonic không. Có người thì nghiện cái mùi thuốc lá, tự thân thì không hút nhưng mà nghe người khác hút thì nghiện. Nỗ lực vượt qua cái chấp nhất về mùi và vị đó không phải là chúng ta bịt lỗ mũi lại, lấy bằng keo dán cái miệng lại, cái đó chỉ là chỉ ngăn chặn thôi, cấm đó nó thôi. Còn tất cả các cái nghiện này đều bắt nguồn từ tâm và chịu sự chi phối đạo diễn của tâm hết. Nước hoa đó chỉ có 100 ml mà trị giá của nó có khi là 1.000 đô, rẻ nhất của nó cũng cả 100 đô. Người ta đã nghiên cứu sự khác biệt của giới tính đối với mùi, mà con người giới tính nó có thể bị nghiện. Cho nên người ta làm nước hoa cho nam, nước hoa cho nữ, nước hoa cho giới tính thứ ba, đủ chủng loại hết để đáp ứng các cái nghiện về mùi khác nhau. Thực tập biết đủ trong tiêu thụ là một trong những cách thức rất tốt để chúng ta làm chủ được mùi và vị. Và phải tập thói quen tiêu thụ cái đơn giản để chúng ta ít bị nghiện. Ví dụ mình ăn thực phẩm mà toàn là luộc thôi, không có chiên, không có gia vị nhiều thì ít bị nghiện nó. Cái gì mà có gia vị nhiều là nghiện nhiều. Ấn Độ là xứ sở của gia vị. Có lẽ là khó có nước nào có gia vị nhiều hơn Ấn Độ về phương diện chủng loại, cũng như về phương diện là cái mùi nồng nặc của nó. Mà mùi khi mà mình ăn vào đó là nó tỏ ra từ các lỗ chân lông, và nó tỏ ra từ đường phân và đường tiểu nữa. Hôm nào ai đó mà ăn tỏi nè, củ hành tây nè, hẹ nè, thì cái mùi cơ thể của mình nó cũng nặng hơn, mùi của miệng mình nó cũng tanh hôi hơn. Còn ăn thịt cá mà nhất là loại tươi sống, nấu không chín đó, thì cái mùi tanh hôi nó còn nhiều nữa. Chúng ta nên tập thói quen và nhẩm thói quen đó như thế này: không có mùi đó tôi không chết, không mua các loại mùi đó đó tôi không mất đi các giá trị, không chạy theo và không lệ thuộc bởi các mùi đó đó tôi vẫn chính là con người của tôi thôi. Và đây là cái hình thức là chúng ta lội ra khỏi bên ngoài nhận thức của mình, những cái nhòi sọ của thế giới truyền thông. Có nơi ta quảng cáo lướt xà bông của các hoa hậu, đó là một cái hình thức quảng cáo đánh lừa người sử dụng mà. Ý ta muốn ám chỉ là nếu chị hay cô muốn trở thành hoa hậu, hoa khôi, á hậu khôi thì hãy xài xà bông lướt. Thế giới quảng cáo là lừa đảo dữ lắm. Họ lừa được luật pháp cho phép, và đánh lừa cái nhãn quan và vào cái nhận thức của chúng ta. Do đó mình phải tập và thấy rất rõ là trước khi chúng ta tiếp xúc với những thứ này, chúng ta đâu có cần nó đâu. Và do vậy khi không có các cái mùi cái vị mà bị nghiện á, chúng ta cũng không bị mất đi cái gì. Vì dĩ nhiên tập như thế nó chưa hẳn là đã đủ đâu. Rồi lúc chúng ta phải tách ly khỏi cái môi trường mà cái cơn nghiện về mùi và vị này nó thường xuất hiện. Chẳng hạn như người nghiện rượu mà đi tới các cái quán nhậu, hoặc là sống ở gần khu vực quán nhậu, thì khó mà cai nghiện rượu được. Đến cái mùi rượu nó bay ra là bắt đầu toàn bộ các cái hạt giống về cái thói quen tiêu cực này nó trỏ dậy, khống chế, chi phối. Chúng ta phải tách ly khỏi môi trường đó. Và dọc theo con đường Sư Thiện Chiếu, nơi mà có chùa Xá Lợi, nó làm toàn là quán nhậu đó, mùi tanh nồng nặc nó tỏ ra vào lúc 5 giờ chiều đến 11 giờ rưỡi khuya, có khi đến 1 giờ khuya. Tôi gặp ở nước ngoài nha, những ngôi chùa lâu như thế là cấm không cho các cái dịch vụ buôn bán gì đó gần ở đó, nhất là buôn bán phản cảm với cái văn hóa của tôn giáo đó. Còn đi đến chùa Hương hay là núi Yên Tử đó, nơi thiêng liêng của đạo Phật, mà những người miền Bắc người ta bán toàn là thịt cá rồi cầy bảy món, nó rất là phản cảm. Nhưng mà không có khống chế được, rất là khó. Người ta tự do, hay Việt Nam mình nó chỉ có luật lệ chuẩn để mà ngăn chặn những cái hoạt động buôn bán phản cảm văn hóa đối với đạo Phật này. Đồng thời chúng ta nhẩm trong đầu rằng là khi tôi tách ly khỏi cái nghiện về mùi và vị này đó, tôi tiết kiệm được tiền, tôi không bị lệ thuộc, tôi sống hạnh phúc hơn, tôi được bình an hơn. Nhẩm thật là thường xuyên, nó trở thành một cái lệnh điều khiển tự động. Và mỗi khi cái thói quen đó nó trỗi dậy hay là bị ai nó kích thích, nó chọc tức á, thì thay vì mình tức khí mình làm theo để mình chứng minh rằng là mình không phải là cái kẻ tai thường, thì lúc đó đó cái thông tin được mình cài đặt ở trong não bằng cái phương pháp quán và nhẩm đó, nó sẽ trở thành là cái bức tường thành để ngăn chặn cái tôi giả ảo của chúng ta lại, để chúng ta không chạy theo những lời nói khích đó. Thì việc cai nghiện đó mới có thể thành công. Điều 6, xúc dục. Đây là phần dễ bị lệ thuộc nhất, phức tạp nhất, tế nhị nhất. Phạm vi của xúc đó diễn ra trên toàn cơ thể này, mặt trước của thân, mặt sau của thân, mặt nghiêng của thân, mặt trên của thân, mặt dưới của thân. Chỗ nào có bề mặt của da thì bên trong đó có hệ thống các thần kinh chằng chịt, và do đó cái xúc dục đó nó nhiều hơn tất cả mọi thứ còn lại. Vì cái thực phẩm tiêu thụ của con mắt, lỗ mũi, cái lưỡi và lỗ tai nó đều nằm trên cơ thể, và nó rất là nhỏ so với toàn cơ thể. Đang khi toàn thể cơ thể này nó rất là to, cho nên cái phạm vi tiếp xúc của nó đối với các vật dụng, đối với cơ thể con người, với cơ thể con người, đối với con người và không khí, còn con người trong cái môi trường sống, và làm cho con người bị lệ thuộc nhiều lắm. Đại gia Lê Ân đó mua cái giường nghe nói là mấy tỷ phải không, và khi phỏng vấn ông trả lời là tôi muốn cho giới phương Tây không dám đánh giá thấp Việt Nam. Việt Nam dám chịu chơi của mình đóng thôi, chứ đâu phải ai cũng chơi ngông vậy đâu. Chịu chơi đó cũng không có giá trị gì. Là vì ta nghiện vào cái xúc dục á. Ta nghĩ rằng là phải ngủ ở trên chiếc giường đó mới chứng tỏ mình là hoàng hậu, vua, nhân vật sang trọng, thế giới đẳng cấp, thế giới gọi là thức thề, và thực tế nó không hẳn như vậy. Trong từ điển Phật giáo đó thì mỗi một cái giường nằm được gọi là cái đơn. Vì được gọi là cái đơn đó, cho nên diện tích bề ngang của nó trung bình chỉ là 8 tấc, chiều dài của nó nhiều nhất là 1 thước 9. Đơn như là chỉ đủ cho một người nằm, chứ không có nằm hai. Còn trong khách sạn đó, thì giường đôi đó nó gọi là king size bed, tức là cái diện tích của cái giường đó đó là dành cho vua. King là vua, size đó là cái diện tích, bed là cái giường, giường có cái diện tích dành cho vua nằm là giường đôi. Và tu sĩ được khích lệ đó là xa lánh, không có nằm, không sử dụng trên các chiếc giường cao, sang trọng, quý phái, đẹp đẽ, niệm hay là lụa là gấm vóc, để sống một đời sống thật đơn giản. Và từ cái đó nó dẫn đến cái phần nhu cầu về dược phẩm đó, nó cao hơn so với những cái chiếc giường đơn sơ thanh đạm. Do ảnh hưởng đến văn hóa Ấn Độ cổ đại vào thời Đức Phật đó, thì chiếc giường cho tu sĩ được gọi là thằng sàng. Sàng là cái giường, thằng đó là sợi dây, giường được đan kết bằng sợi dây. Dây đây là làm bện bằng những cái loại thực vật đó mà. Hiện nay đó, ở vùng quê của Ấn Độ vẫn còn sử dụng thằng sàng. Chiều cao cái thằng sàng nó khoảng chừng 3 tấc đến 3 tấc rưỡi thôi. Bề ngang á, của cái thằng sàng á, khoảng 1m2, chiều dài của thằng sàng là 2m. Nó rất là phù hợp với cái mùa nóng nắng của Ấn Độ ở miền Bắc. Mùa hè mà nằm trên đó nó mát, mát rượi rượi. Nó khoa học hơn là cái võng của Việt Nam. Võng dây hay là võng vải thì nó cũng đều làm cho cơ thể con người mình nó cong vòng như thế này nè. Nằm thời gian là bị đau nhức xương khớp. Còn cái thằng sàn nó làm thẳng ra và nó mắc rượi rượi bên dưới, vì đâu có cái niệm đâu. Niệm nó làm hầm da, nó làm cho lỗ chân lông chúng ta không tiết hơi ra bên ngoài được, và cũng không hấp thu cái oxy vào bên trong được. Thế tu sĩ thường không có nằm là niệm ấm chân im là vậy đó. Còn ở dưới vùng xứ lạnh đó thì phải có niệm này để nó chống lạnh. Ở vùng khí hậu nhiệt đới đó thì nằm trên cái giường trải một cái chiếu, hoặc là cái chiếu tre, hay là cái chiếu bằng mấy cái loại cỏ đặc biệt đó, rất là đơn giản, nó cũng rất là thoải mái. Cái gì cũng tạo thành thói quen, mà thói quen nào cũng là trói buộc, có trói buộc tích cực, có trói buộc tiêu cực. Ai bị đau nhức xương khớp thì nhớ đừng có nằm mà các cái niệm thuận, niệm quá mềm á, mà niệm cao nữa đó, thì không bao giờ hết được bệnh đau nhức xương khớp, ngày càng nặng hơn thôi. Ai đã sống với niệm ấm rồi đó, thì khi nằm ở những chiếc giường bình dân của tu sĩ là chịu không nổi, thế nó cứng, thế nó nhức lưng. Những thứ sau đây cũng làm cho cơ thể mình bị nghiện, đó là massage, đánh bóp, thoa chân, thoa tay, sức dầu, sức nước hoa, sức các cái loại lotion, sức các loại kem, thì chị em phụ nữ thì bị dướng kẹp vào cái xúc dục này nhiều. Và các cái sản phẩm đó, tại phi trường hay là các siêu thị đó, dành cho giới phụ nữ vẫn nhiều hơn người nam. Mà tất cả cái đó phần lớn đó, có đối tượng phục vụ chính là cái xúc dục. Lần đầu tiên chúng tôi mới được biết là ở Quảng Đông ở Trung Quốc đó, có một cái thành phố chuyên bán về các loại mặt hàng khách sạn, giường, niệm, chăn, ga, gối, rồi chén, đĩa, bát, đèn, đuốc, rồi mấy dụng cụ nhà vệ sinh. Không có cái gì không có. Mà thành phố đó nó lớn đến mấy quận của Việt Nam. Nên là nó phục vụ cho cái phần mà xúc dục thôi. Có lẽ về phương diện này thì cũng khó có thể tìm một chỗ nào trên thế giới này làm giống như Trung Quốc lắm. nhà cửa cũng để phục vụ cho xúc dục, áo quần phục vụ cho xúc dục, xe cộ phục vụ cho xúc dục, giường ghế dụng cụ để ngồi để nằm phục vụ cho xúc dục. Tất cả mọi thứ gần như là đều liên hệ đến xúc dục hết. Rồi để vượt qua thói quen lệ thuộc này đó, thì một lần nữa xin nhắc lại lời Phật dạy, đó là thiểu dục thôi, ít muốn. Có những người rất giàu, nhà vài chục căn, nhưng mà ta không thích ở mấy cái căn sang trọng, ở bình dân thôi. Đó là để giảm xúc dục. Còn các đại gia tỷ phú thì họ thích cái xúc dục riêng, nên họ mua máy bay trực thăng riêng, mà độ an toàn tính mạng của nó là thấp hơn các máy bay dân sự nhiều lắm. Tổng thống Kennedy đã chết vì sử dụng máy bay cá nhân. Và các quan tướng ở Lào cách đây mấy năm, và tổng thống của Ba Lan cách đây mấy năm bị chết là vì sử dụng các cái loại máy bay cá nhân đó, cho các cái công tác riêng. Tức là tạo ra cái xúc dục cho riêng mình thôi. Mà mỗi một lần cắt cánh đáp cánh, cái tiền chi phí rất là cao. Chưa nói đến cái chuyện mà mua một chiếc trực thăng hay là một máy bay nhỏ như vậy đó, nó tốn đến hàng trăm triệu đô la. Người ta sẵn sàng bỏ ra để có được cái xúc dục phục vụ cho mình thôi. Người cách đây có một năm mấy, có một nhà sư Thái Lan, tức là đi bằng máy bay cá nhân chứ, mới xịn chứ, dữ dợn, báo chí lên ăn quá trời. Mà thật ra thì ông ấy không phải là sở hữu, ông ấy chỉ ăn ké, một cái ông Phật tử. Cho nên là không biết kiềm chế xúc dục đó, dễ trở thành tiêu điểm đàm tiếu của người khác. Còn với đại gia thì họ được quyền cá nhân, luật pháp cho phép như thế. Nhưng mà người tu học muốn được hạnh phúc đó, thì hạn chế cái xúc dục càng nhiều càng tốt. Như vậy chúng ta thấy là cũng là khái niệm năm dục lạc, nhưng mà Phật giáo Trung Quốc là triển khai hoàn toàn khác với Phật giáo gốc. Và giữa hai phương diện đó thì chúng tôi thấy là năm dục lạc trong kinh điển Pali và Agama đó vẫn chuẩn hơn: sắc, thinh, hương, vị, xúc. Còn cái tài sắc danh thực thùy đó không phải là xấu nếu chúng ta làm đúng chuẩn. Có tài sản là phước, có nhan sắc là phước, có danh thơm tiếng tốt theo nghĩa nhân quả tốt là phước. Ăn uống đầy đủ, đủ dưỡng chất, không bị dướng vào cái chủ nghĩa hưởng thụ cũng là tốt. Và ngủ đủ giờ, không ngủ quá nhiều cũng là tốt, đâu có gì là xấu đâu. Cho nên không xem đó là những cái phương tiện tánh nhiễm con người rồi. Chứ điều là mình sử dụng sai mục đích thôi. Thì đó là nội dung chính của buổi pháp thoại hôm nay. Xin là kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ